Kho báu. Ngày xưa, ở vương quốc kia, có một ông già và một bà già sống cực kỳ nghèo khổ. Thời gian qua đi, rồi bà già chết. Trời mùa đông rét buốt, ông già đi ra ngoài xin hàng xóm và bạn bè giúp mình đào một nấm mồ cho bà già. Nhưng bạn bè và hàng xóm biết ông quá nghèo, thảy đều từ chối. Thế là ông đi đến ông thầy tế, nhưng thầy tế ở làng rất tham lam và bất lương. Khi ông già hỏi xin chôn vợ mình, thầy tế đòi ông phải trả tiền trước. Tôi không dám nói giấu gì cha, ông già nói. Tôi không có một xu nhỏ, nhưng hãy đợi một chút, tôi sẽ có tiền và trả cha rộng rãi, tôi xin thề. Nhưng thầy tế không muốn nghe điều ấy. Nếu ông không có tiền thì đừng đến đây nữa. Ta phải làm gì đây? Ông già nghĩ. Ta sẽ đi đến nghĩa địa, đào một kiểu mộ gì đó và tự chôn lấy bà già. Thế là ông cầm một cái rìu và một cái may, rồi đi đến nghĩa địa. Ở đó, ông bắt đầu đào một ngôi mộ. Đầu tiên, ông đập vỡ lòng đất đóng băng bên trên bằng cái rìu. Sau đó, ông bắt đầu đào bằng may, cho đến khi ông moi lên một cái hòm đầy tiền vàng, lấp lánh như ánh mặt trời vậy. Ông già cả mừng. Đội ơn Chúa, ông thốt lên. Giờ đây ta đã kiếm đủ để bà già được chôn ra hồn rồi. Rồi bỏ việc đào mồ, ông lấy cái hũ vàng đem về nhà. Tất nhiên giờ đây, vì ông có tiền, mọi việc đều trôi chảy. Những người thiện chí có mặt để đào mồ và làm áo quan. Ông già sai con dâu mua thứ thức ăn lạ hợp với bữa cổ đám, rồi tự mình đem vài đồng đi đến nhà thầy tế lần nữa. Ngay khi ông hiện ra ở cửa, thầy tế đã kêu lên với ông. Tôi đã bảo, nếu ông không có tiền, thì đừng quấy rầy tôi, đồ ngốc kia. Ông lại đến đây làm phiền tôi nữa đấy hử? Đừng nổi giận thưa cha, ông già nhũn nhặn nói. Đây là một đồng tiền vàng cho cha, hãy chôn bà nhà tôi và tôi không bao giờ quên lòng tốt của cha. Ông thầy tế cầm tiền và bắt đầu đối xử ngay với ông già như bậc đế vương vậy, tìm một chỗ ấm cúng cho ông ngồi và bảo đảm với ông. Vâng, vâng, tất nhiên, cứ để mọi việc cho tôi, tất cả sẽ được làm tròn. Ông già cúi chào rồi về nhà, trong khi ông thầy tế bắt đầu kể về mình cho vợ nghe. Đời tôi đã chôn nhiều người khá giả, nhưng tôi chưa bao giờ được ai cho nhiều như lần này. Thế là ông thầy tế và tất cả những trợ tế của ông chu cấp cho bà già một tang lễ cầu kỳ. Sau đấy, ông già mời ông ta về nhà ăn cỗ đám ma. Khách đến, ngồi vào bàn và có mọi đồ ăn uống ê hề. Thầy tế ăn uống nhồm nhoàm bằng ba và lấy làm lạ về sự dồi dào ấy. Khi khách đã ăn xong và mỗi người đi một ngã, thầy tế cũng đứng dậy đi. Ông già đưa ông ra. Ngay khi họ ở bên ngoài, lão bắt đầu hỏi ông già. Hãy nghe đây ông bạn, hãy tin ở tôi và đừng để sót một tội nào trong lương tâm của mình, cũng như là xưng tội với Chúa vậy. Hãy kể ta nghe, sao ông giàu nhanh thế? Ông thường vẫn nghèo, mà nay ông sống trong cảnh dồi dào. Nào, ông bạn, ông đã ám hại ai? Ông đã cướp bóc ai? Thưa cha, ông già thốt lên. Tôi sẽ nói với cha sự thật chân chính. Tôi không trộm cắp, cướp bóc hoặc ám hại ai cả. Kho báu vừa mới rơi vào tay tôi. Và ông đã nói hết. Khi nghe câu chuyện rồi, thầy tế rung lên vì thèm khát. Ông về nhà mà ngày đêm chẳng thể làm gì, chỉ nghĩ đến của cải. Cái lão già nhỏ bé ấy đi tìm được một món tiền lớn, ta khôn hơn lão thì tay ta phải tóm được hũ vàng ấy chứ. Hắn nói với vợ về điều đó và họ cùng bàn bạc. Cuối cùng, lão thầy tế tìm được một kế hoạch. Hãy nghe đây mẹ nó, nhà ta có một con dê, phải không?
Có.
Tốt, ta hãy đợi đến lúc để tôi hành sự cho nó hợp. Khuya hôm ấy, lão thầy tế lôi con dê vào nhà giết, lột da, lấy tất cả sừng, râu, rồi trùm da dê lên đầu và bảo vợ. Mẹ nó, lấy kim chỉ khâu hết cả lại, sao cho nó không tuột ra. Vợ lão thầy tế lấy một cái kim to và chỉ khâu da dê lại. Đến giữa đêm, lão thầy tế đi thẳng tới ngôi nhà lá của ông già đứng trước cửa sổ và bắt đầu gõ gõ cào cào. Nghe tiếng động, ông già nhảy lên hỏi.
Ai đấy?
Quỷ đây.
Lạy chúa tôi. Ông dân quê rên rỉ, làm dấu thánh và rầm rầm đọc kinh.
Nghe đây, lão già.
Lão thầy tế nói,
cầu kinh và làm dấu thánh chẳng đem lại cái gì tốt đẹp cả. Mi vừa mới đem hũ vàng của ta về, đó tức là số mi đã tận. Ta thương hại hoàn cảnh mi và chỉ cho mi kho báu của ta, nghĩa là mi chỉ lấy một ít để làm ma, nhưng mi đã cuộn tất tật.
Ông già nhìn qua cửa sổ, thấy sừng và râu, đích thị là quỷ, chẳng nhầm nữa rồi. Tiền bạc xá gì? Ông già nghĩ, ta đã sống không cần nó, thì ta cũng lại sống không cần nó. Thế là, ông lôi hũ vàng ra, ném nhanh ra ngoài, rồi chạy vào trong nhà. Lão thầy tế chộp lấy hũ, rồi chuồn. Về đến nhà, hắn nói,
tiền bây giờ là của chúng ta mẹ nó ạ.
Giấu đi nhanh lên và lấy một con dao sắt cắt chỉ và nhấc tấm da dê ra khỏi người tôi trước khi có người nhìn thấy. Vợ lão thầy tế nhặt một con dao bắt đầu cắt những mũi chỉ, thì máu vọt ra và hắn kêu lên, đau lắm, đừng cắt nữa. Mụ cố cắt vào chỗ khác nhưng vẫn xảy ra điều ấy. Tấm da dê đã liền vào thân lão thầy tế. Khỏi nói họ đã làm gì và cố sức ra sao. Họ còn mang trả tiền lại cho ông già, chẳng giúp gì được. Lão thầy tế vẫn ở lại trong tấm da dê. Hẳn đó là sự trừng trị. Cả hai ra khỏi tay nải đi. Ngày xưa có một vợ chồng nhà nọ, bà già luôn mồm rầy la chửi mắng ông già và đánh ông bằng chổi hoặc cái chặt lò. Ông già không được yên lúc nào. Một hôm, ông ra ngoài đồng giăng bẫy và bắt được một con sếu. Làm con ta nhé. Ông nói với con sếu, ta đưa mi về nhà với bà già của ta và có lẽ bà sẽ thôi mắng nhiếc ta. Nhưng con sếu trả lời, hãy về nhà với con cha ạ. Thế là ông già về nhà với sếu. Khi họ bước vào nhà sếu, con chim lấy một cái tay nải trên tường xuống và nói, cả hai ra khỏi tay nải đi. Hai anh chàng to cao nhảy ra. Họ đặt những chiếc bàn bằng gỗ sồi, trải khăn bằng lụa và dọn mọi thức ăn cùng đồ uống ngon lành. Chẳng bao giờ trong đời ông già lại thấy dồi dào như thế, nên ông cả mừng. Sau đó sếu bảo ông, ông hãy đem cái tay nải này về cho bà già nhà ông. Ông cầm lấy nó và lên đường. Đường về nhà xa nên ông tạt vào nhà một bà bạn ngủ qua đêm. Người đàn bà có ba cô con gái. Họ cho ông ăn chút đỉnh họ có. Ông cố ăn và nói với người đàn bà, thức ăn của bà kém quá. Thưa ông, đấy là tất cả những gì chúng tôi có. Bà đáp lại. Rồi ông nói, dọn nó đi và nhặt cái tay nải mà con sếu đã cho mình kêu. Cả hai ra khỏi tay nải đi. Trong một loáng, hai anh chàng cao to nhảy ra khỏi tay nải đặt những chiếc bàn bằng gỗ sồi, trải khăn bằng lụa và dọn mọi thức ăn cùng đồ uống ngon lành. Người đàn bà và những cô con gái lấy làm sửng sốt. Bà quyết định đánh cắp tay nải của ông già, nên nói với con gái mình: "Hãy đi đốt nóng nhà tắm, có lẽ khách của chúng ta muốn tắm hơi một cái." Ngay khi ông già vào trong nhà tắm, thì mụ bảo các con làm một cái tay nải giống hệt cái của ông. Chúng khâu một cái rồi đổi nó lấy cái tay nải của ông già và đặt nó riêng ra. Khi ông ra khỏi nhà tắm, ông nhặt cái tay nải giả và sung sướng trở về nhà bà già của mình. Khi vào trong sân, ông to tiếng gọi: bà nó, lại mừng tôi và thằng con xếu của chúng ta. Bà già liếc nhanh ông và lầm bầm: lại đây con dê già kia, rồi sẽ cho mi nếm cái mùi chạc lò của ta. Nhưng ông già nhắc lại: bà nó, lại mừng tôi và thằng con xếu của chúng ta. Vào trong nhà, ông treo cái tay nải lên một cái đinh và kêu: cả hai ra khỏi tay nải đi. Chẳng có gì xảy ra. Bà già nghĩ là ông đang nói bậy bạ, vớ lấy cái dẻ ướt và sửa cho ông một trận. Ông già phát sợ, òa khóc và lại đi ra ngoài đồng. Ông còn gặp ai ở đó nữa ngoài con sếu? Thấy hoàn cảnh của ông, sếu nói: lại về nhà với con cha ạ. Rồi họ đi. Có một cái tay nải giống hệt cái trước treo trên tường. Cả hai ra khỏi tay nải đi, sếu kêu. Và hai anh chàng to cao nhảy ra dọn một bữa ăn cũng thơm ngon như trước. Cha hãy đem cái tay nải này về cho mình, sếu nói. Nhặt lấy cái tay nải, ông già lên đường. Ông đi hồi lâu, cho đến khi ông bắt đầu cảm thấy đói. Ông nói những điều sếu đã dạy mình. Cả hai ra khỏi tay nải đi. Hai anh chàng to cao nhảy ra, cầm những chiếc gậy tày lớn và vừa bắt đầu đánh ông già vừa nói: đừng đến nhà bà bạn thân hoặc tắm hơi ở nhà mụ nữa nhé. Họ đánh ông khá nặng đến nỗi ông chỉ vừa đủ thì thào được: cả hai chui vào tay nải đi. Ông vừa thốt lên những lời đó thì hai người đã nhảy trở lại vào tay nải. Ông già nhặt tay nải lên, cũng đi tới nhà bà bạn thân ấy, treo tay nải lên một cái nóc và nói với người đàn bà: hãy đốt nóng nhà tắm cho tôi. Mụ làm vậy. Ông bước vào nhà tắm và giả vờ đang tắm. Thực ra, ông đang đợi thời cơ. Người đàn bà gọi các con, xếp chúng ngồi vào bàn, sẵn sàng yến tẩm và kêu lên: cả hai ra khỏi tay nải đi. Lập tức, hai chàng cao to tay cầm những chiếc gậy tày lớn nhảy ra khỏi tay nải và bắt đầu vừa đánh người đàn bà vừa nói: hãy trả lại chiếc tay nải của ông già. Họ đánh mụ khá nặng đến nỗi mụ chỉ vừa đủ thì thào với cô gái lớn: hãy gọi ông già ra khỏi nhà tắm, không thì hai người này đánh mẹ chết mất. Tôi còn chưa tắm xong, ông già đáp lại. Hai anh chàng cao lớn cứ vừa đánh mụ vừa nói: hãy trả lại cái tay nải của ông già. Thế là người đàn bà vội sai đứa con gái thứ hai mau đi tìm ông già. Nhưng ông nói vọng ra: tôi còn chưa gọi đâu. Thế là mụ bèn sai đứa con gái thứ ba: tôi còn chưa xối nước. Ông đáp vọng đến. Tiếp đó, người đàn bà không chịu nổi lâu hơn nữa và bảo những đứa con gái đem chiếc tay nải đánh cắp đến. Ông già ra khỏi nhà tắm, nhìn chiếc tay nải thứ nhất, bèn gọi lên: cả hai hãy vào trong tay nải đi. Hai anh chàng tay cầm gậy tày nhảy trở vào trong tay nải. Nhặt hai chiếc tay nải, một tốt và một xấu lên, ông già lên đường về nhà. Ông vào trong sân và gọi bà già: hãy lại mừng tôi và thằng con sếu của chúng ta. Bà già nhìn đứt ông một cái và nói: ông cứ vào nhà, rồi tôi mắng cho ông một trận. Khi vào nhà, ông già bảo vợ: hãy ngồi vào bàn. Rồi kêu lên: cả hai ra khỏi tay nải đi. Lập tức, hai chàng to lớn nhảy ra và bày bữa ăn cầu kỳ lên bàn. Bà già ăn uống thỏa thê, và hãnh diện về ông già, nói:
"Tốt đấy, ông bạn già ạ, tôi không bao giờ đánh ông nữa."
Sau bữa ăn, ông già đi ra sân và đem theo cái tay nải tốt với mình, treo cái tay nải xấu lên trên một cái nóc. Sau đó, ông đi đi lại lại trên sân, chờ thời cơ. Bà già muốn có một chút gì đó để uống, nên bà nhắc lại những lời của ông già: "Cả hai ra khỏi tay nải đi." Hai anh chàng cao to cầm gậy tày bắt đầu đánh bà. Họ đánh mụ cho đến khi mụ không chịu đựng được nữa và kêu: "Ông già ơi, ông già, lại đây mau lên, họ đánh tôi đến chết mất." Nhưng ông cứ đủng đỉnh ngoài sân, khúc khích một mình và nói: "Họ sẽ trừng trị bà." Hai anh chàng đánh bà già còn nặng hơn nữa, cứ luôn nhắc mồm: "Đừng đánh ông già của mụ nữa nhé, đừng đánh ông già của mụ nữa nhé." Cuối cùng, ông già động lòng thương mụ vợ, trở vào nói: "Cả hai trở vào trong tay nải đi." Hai anh chàng to cao bèn nhảy trở lại. Sau đó, ông già và bà già sống với nhau khá sung sướng, đến nỗi ông già chẳng còn gì hơn là tự hào về mụ. Và đó cũng là đoạn cuối của câu chuyện.
Chiếc gương thần.
Ngày xưa, ở một vùng đất kia có một nhà buôn. Vợ ông chết, nhưng ông có một con trai, một con gái và một người em. Một hôm, ông sắp sẵn để đi đến những vùng đất lạ cất hàng. Ông mang con trai đi theo, nhưng để con gái ở nhà. Gọi người em đến, ông bảo: "Anh giao cho em thân mến ạ, tất cả nhà cửa và động sản, xin em quan tâm chặt chẽ đến con gái anh. Dạy nó đọc và viết, nhưng đừng làm hư nó." Nhà buôn bèn chào từ biệt em và con gái mình, rồi lên đường. Giờ đây, con gái nhà buôn đã lớn và đẹp hơn mọi cô gái khác trên khắp thế gian rộng lớn. Chú nàng bắt đầu có những ý nghĩ xấu, nên ngày đêm không để cho nàng yên. Hắn vừa quấy nàng, vừa bảo: "Hãy trao thân cho ta, nếu không mi sẽ lìa đời, ta sẽ tự sát và giết cả mi nữa." Một hôm, cô gái đẹp đi đến nhà tắm. Chú nàng đi theo, nhưng vì hắn đã đi qua cửa, nên nàng lấy một bát nước sôi dội cho hắn từ đầu xuống chân. Hắn mất 3 tuần mới khỏi. Một nỗi căm thù dày vò trong lòng hắn, và hắn suy nghĩ làm sao trả được thù. Hắn nghĩ mãi, sau đó viết một lá thư cho ông anh, kể với ông rằng con gái đang hư, lê la đàn đúm, bỏ nhà, ngủ lang và chẳng bao giờ nghe lời chú. Khi người lái buôn nhận được thư, ông đọc nó và nổi cơn giận: "Em gái con đã làm ô danh cả nhà." Ông bảo với con trai: "Ta sẽ không tha thứ cho nó. Hãy trở về ngay bây giờ, băm vằm cái con hư đốn thành từng mảnh nhỏ và đem cho ta trái tim nó sâu trên mũi con dao này. Ta không muốn những người tử tế chế giễu thành danh chúng ta." Người con trai cầm một con dao sắt trở về nhà. Cậu trở về đến thành phố quê hương mà không ai biết, chẳng kể với ai mục đích chuyến đi, và bắt đầu hỏi thăm. Con gái một nhà buôn nào đó đang vui chơi như thế nào? Mọi người chẳng có điều tiếng gì ngoài việc tự hào về nàng. Nàng thùy mị, khiêm nhường và mộ đạo, rồi lắng nghe lời khuyên của người tốt. Khi biết điều đó, cậu đi thăm em gái. Nàng vui mừng chạy đến ôm hôn cậu và nói: "Anh thân yêu, làm sao mà anh lại về đây được thế? Cha chúng ta làm ăn ra sao nào?"
"Ôi, em thân yêu, đừng vội mừng. Việc anh về không báo điềm lành đâu. Cha đã phái anh đi chặt tấm thân trắng trẻo của em ra thành mảnh nhỏ, sâu trái tim em lên con dao này và đem nó cho ông."
Nàng òa khóc: "Lạy Chúa, nhưng vì sao?" Liền đó, anh nàng kể cho nàng nghe về bức thư của ông chú. "Ôi anh ơi, em vô tội về mọi điều chú ấy nói." Và nàng điểm lại tất cả những gì đã xảy ra. Cuối cùng, anh nàng nói: Đừng khóc lóc em ạ. Chính anh biết em vô tội, và mặc dù cha chúng ta không cho phép tha thứ, anh cũng không muốn giết em. Hãy sẵn sàng rời bỏ ngôi nhà của cha. Hãy đi vào cuộc đời rộng lớn, rồi Chúa sẽ phù hộ em. Chẳng chần chừ gì nữa, cô con gái nhà buôn sẵn sàng ra đi, chào tạm biệt anh mình và liều chân bước lên đường. Sau đó, anh nàng giết một con chó lạc, cắt lấy trái tim nó, sâu vào con dao nhọn và đưa nó đến cho cha mình. Khi trao trái tim chó, cậu nói: "Con đã giết em gái thân yêu của chính mình theo lệnh của cha, cha ạ. Cha hãy dùng ngay đi, cha hãy dùng ngay đi." Cha cậu nói: "Nó xứng đáng với cái chết của một con chó." Người con gái đẹp lang thang đây đó và cuối cùng đi vào một khu rừng rậm tối với bầu trời chỉ vừa nhìn thấy được trên ngọn những cây cao. Nàng bắt đầu xuyên rừng và đi đến một khoảng trống lớn. Ở giữa khoảng trống là một tòa lâu đài đá hoa cương trắng có hàng rào sắt bao quanh. "Ta sẽ bước vào ngôi lầu," cô gái nghĩ. "Chẳng phải ai cũng độc ác. Ta sẽ chẳng gặp điều gì xấu." Nàng đi vào trong lầu. Chẳng thấy có ai cả. Nàng sắp bỏ đi thì hai hiệp sĩ trẻ sức phốc phi ngựa vào sân, nhìn cô gái và nói: "Xin chào cô nàng xinh đẹp."
"Xin chào các hiệp sĩ chân chính."
"Này anh ơi,"
hiệp sĩ nọ nói với hiệp sĩ kia, "chúng ta đang buồn là chẳng có ai trong nhà cho chúng ta. Giờ đây Chúa đã phái ta cho một cô em."
Các hiệp sĩ để cho cô gái nhà buôn ở lại với mình, gọi nàng là em gái, đưa cho nàng chìa khóa và để nàng làm bá chủ các ngôi lầu. Rồi họ rút kiếm sắt ra, trích máu ở ngực của nhau và ra lời thề:
"Nếu một trong hai ta dám làm hại cô gái thì người kia sẽ chém chết không thương tiếc bằng chính thanh gươm này."
Thế là cô gái đẹp sống với hai chàng hiệp sĩ. Trong khi đó, cha cô cất hàng ở xa, trở về nhà và sau đó chẳng bao lâu lấy một người vợ khác. Người đàn bà này có một sắc đẹp khôn tả. Bà có một cái gương thần mà khi bạn nhìn vào đó, nó sẽ hỏi bạn cần biết cái gì. Một hôm, hai chàng hiệp sĩ sắp sửa đi săn nên báo trước cho em gái họ: "Cô Liệu đừng để cho ai vào trước khi chúng tôi về nhé." Nói đoạn họ ra đi. Vào lúc đó, người vợ mới của nhà buôn liếc vào tấm gương để ngắm sắc đẹp của chính mình mà thì thầm: "Ta là người đẹp nhất trên đời." Nhưng tấm gương trả lời: "Tất nhiên bà đẹp rồi, nhưng bà có một người con chồng sống với hai hiệp sĩ trong một khu rừng rậm, nàng còn đẹp hơn." Chẳng hề thích cái lời đáp đó, bà mẹ kế mời một bà già đến, bảo: "Hãy cầm chiếc nhẫn này và đi vào rừng sâu. Ở đó bà sẽ thấy một tòa lâu đài bằng đá trắng, trong đó có đứa con gái chồng ta sống. Hãy cho nó chiếc nhẫn này, nói là anh nó gửi, coi như một vật kỷ niệm." Bà già cầm chiếc nhẫn và đi đến nơi mụ nói. Bà đi đến tòa lầu đá trắng. Cô gái đẹp trông thấy bà thì chạy ra mừng đón, mong bà đem những tin tức từ ngôi nhà của cha đến.
"Xin chào già, làm sao già đến được đây thế? Mọi người ở nhà vẫn sống khỏe mạnh chứ?"
"Mọi người sống khỏe mạnh cả," bà già đáp lại. "Anh cô bảo tôi xem cô làm ăn thế nào và gửi chiếc nhẫn này làm quà. Đây, đeo nó vào." Cô gái sung sướng, không lời nào tả xiết. Cô đưa bà già vào ngôi lầu, dọn ra một loại đồ ăn thức uống ngon lành và bảo với bà chuyển những lời chúc thấm thiết nhất tới anh mình. Trong vòng một tiếng thì bà già lên đường trở về. Cô gái đẹp ngắm nghía chiếc nhẫn, xỏ nó vào ngón tay mình và lăn ra chết ngay lúc đó. Khi hai hiệp sĩ trở về nhà thì không thấy cô em gái đón mừng họ nữa. Sự thể ra sao đây? Họ nhìn vào phòng ngủ của nàng. Nàng đã nằm chết ở đó, không nói một lời. Họ đau xót biết bao. Cái chết đường đột đã mang đi tất cả người đẹp nhất trần đời. "Chúng ta phải mặc cho nàng quần áo và đặt nàng vào một chiếc quan tài," họ nói. Nhưng trong khi họ làm vậy
thì một người nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay cô gái đẹp và nói: "Đừng chôn nàng với chiếc nhẫn ấy, ta sẽ tháo nó ra làm một kỷ vật." Ngay khi họ tháo chiếc nhẫn, thì cô gái đẹp mở mắt, thở dài và sống lại.
"Có gì xảy đến với em thế, cô em?" họ hỏi. "Cô có để cho ai vào không?"
Một ba gia từ nhà đến mang theo một chiếc nhẫn.
"Tại sao cô không nghe lời chúng tôi? Chúng tôi có lý do chính đáng báo trước với cô là không để cho ai vào rồi, đừng làm thế nữa nhé."
Một thời gian sau, mụ vợ nhà buôn lại nhìn vào gương và được biết là cô con chồng vẫn còn sống và đẹp hơn cả. Mụ gọi bà già đến, đưa cho bà một dải băng và bảo: "Hãy đến ngôi lầu bằng đá hoa trắng nơi đứa con gái chồng ta sống và đưa cho nó món quà này. Kể với nó là quà của anh nó." Bà già lại đi đến nhà cô gái đẹp, kể cho nàng nghe những mẩu chuyện và chiếm được lòng tin của nàng, bèn giao cho nàng dải băng. Cô gái thấy thích, tết dải băng quanh cổ và ngã vật ra giường chết ngay tức thì. Khi hai hiệp sĩ đi săn trở về, họ thấy cô em mình nằm chết. Họ bắt đầu mặc quần áo cho nàng để đem chôn. Họ tháo dải băng ra khỏi cổ thì nàng lại mở mắt tức thời, thở dài và sống lại.
"Có gì xảy ra đấy cô em? Bà già lại đến đây phải không?"
"Phải ạ," nàng nói. "Bà già đến đem cho em một dải băng từ đằng nhà."
Cô gái dại dột: "Chúng tôi đã chẳng bảo cô không được để ai vào tòa lầu đấy ư?"
"Hãy tha thứ cho em các anh thân mến, em rất thiết tha có tin đằng nhà."
Thêm ít ngày nữa qua đi, lần nữa mụ vợ nhà buôn lại nhìn vào tấm gương và biết được con gái chồng mình vẫn sống và khỏe mạnh. Mụ cho gọi bà già:
"Bây giờ hãy đem cái bện tóc này đi đến nhà con gái chồng ta và phải tống khứ nó ra bằng được vào lúc này."
Bà già đợi cho đến khi hai chàng hiệp sĩ đi săn vắng rồi đến tòa lầu. Cô gái thấy bà từ một cửa sổ và háo hức chạy ra đón bà.
"Xin chào ba, bà thấy trông người thế nào?"
"Vẫn mạnh tay khỏe chân con ạ."
Người đàn bà nói: "Già đi lang thang đến xem con trong nhà thế nào."
Cô gái đẹp đưa bà vào nhà, dọn cho bà mọi thức ăn đồ uống ngon lành, hỏi bà về gia đình và bảo bà chuyển những lời chúc thấm thiết đến anh mình.
"Rất tốt," người đàn bà nói.
"Giờ đây, con yêu của ta ạ, còn chẳng có ai tìm bắt trứng cháy trên mái tóc đẹp của con đúng không? Vậy hãy để ta làm việc đó cho con trước khi ta đi."
"Cảm ơn già."
Thế là bà già bắt đầu nhìn kỹ mái tóc cô gái đẹp và buộc bện tóc phù phép vào biếm tóc nàng. Cô gái lăn ra chết ngay lúc ấy. Với một tiếng khúc khích hiểm ác, bà già vội đi trước khi có người trông thấy và bắt mình lại.
Khi những hiệp sĩ về nhà và thấy cô em gái của mình nằm chết, họ xem kỹ có gì mới trên người nàng, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Thế là họ bỏ vào một chiếc quan tài pha lê tuyệt diệu không tả xiết, rồi họ mặc cho cô con gái nhà buôn cái áo lóng lánh như một cô dâu ở lễ cưới, đặt cô vào cổ quan tài pha lê. Họ đặt quan tài trong một cái sảnh ở giữa ngôi lầu, còn bên trên họ đặt một bức trướng nhung đỏ với quả tua kim cương và diềm vàng. Rồi treo 12 ngọn đèn thờ vào 12 cột pha lê. Việc họ làm xong xuôi, hai chàng hiệp sĩ khóc lóc thảm thiết và đau xót sâu xa.
"Chúng ta còn sống làm gì nữa?" họ nói. "Cả hai ta cùng chết đi."
Họ ôm lấy nhau, chào từ biệt nhau, rồi đi lên lan can cao và tay trong tay nhảy xuống chết trên những tảng đá nhọn phía dưới. Nhiều năm trôi qua, một hôm có một hoàng tử đi săn. Chàng đi vào rừng rậm, xuôi chó đi mọi ngã, bỏ đoàn tùy tùng và đi một mình dọc theo đường mòn phủ kín. Đi mãi, chàng đến một chỗ khu rừng thưa nơi có tòa lầu đá hoa trắng sừng sững. Chàng xuống ngựa, trèo lên cầu thang và bắt đầu nhìn quanh ngôi lầu. Nó thật là lộng lẫy và xa hoa, còn chưa mang vết tích chăm chút của con người. Mọi thứ đều bỏ hoang, không ai gìn giữ đã nhiều năm. Ở một căn phòng có chiếc quan tài pha lê, trong đó một cô gái có sắc đẹp khôn tả đã chết, đôi má hồng hào và đôi môi động một nụ cười cứ như nàng còn sống vậy.
Hoàng tử tiến lên nhìn cô gái, rồi đứng như trời trồng tại chỗ, như thể bị giữ bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Chàng đứng từ tinh mơ đến lúc chạng vạng, không thể nhìn đi nơi khác. Con tim đập rộn, chàng bị cuốn hút bởi sắc đẹp không bì được của cô gái. Những người đi săn tìm kiếm chàng đã lâu, sục sạo trong rừng, thổi tù và gọi lớn, nhưng hoàng tử đứng bên quan tài pha lê chẳng nghe thấy gì. Mặt trời lặn, màn đêm rủ xuống, và chỉ lúc đó chàng mới tỉnh. Hôm cô gái chết xong, chàng mới bỏ đi. Chàng đã ở đâu đây, thưa điện hạ? Những người đi săn hỏi thăm. Ta đang đuổi theo một con thú rừng thì bị lạc mất đường. Hôm sau, từ lúc tinh mơ, hoàng tử đã sẵn sàng đi săn. Chàng đi vào rừng, bỏ những người đi săn khác và theo cùng một đường mòn đến ngôi lầu bằng đá hoa trắng. Chàng lại đứng suốt ngày bên cổ quan tài pha lê, không thể rời mắt khỏi cô gái đáng yêu. Khi chàng về nhà thì đêm đã khuya.
Có gì xảy đến với hoàng tử của chúng ta nhỉ?
Những người đi săn nói. Chúng ta phải đi theo chàng, hỡi anh em, và bảo đảm là chàng không gặp điều gì xấu. Hôm sau nữa, hoàng tử đi săn, thả chó vào rừng, bỏ đoàn tùy tùng của mình và lên đường đến ngôi lầu bằng đá hoa trắng. Những người của chàng đi theo sát đằng sau đến chỗ rừng thưa và đi vào ngôi lầu. Ở đó, trong một căn phòng là một cổ quan tài pha lê, và trong quan tài, một cô gái đã chết, nằm, còn hoàng tử thì đứng trước cô gái. Ôi điện hạ, một kỳ quan nhỏ mà chàng ở đây suốt tuần. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ không rời đây cho đến khi trời tối. Họ đứng thành vòng xung quanh chiếc quan tài pha lê, chầm chầm nhìn cô gái, ngắm nghía sắc đẹp của nàng, và ở lại đó từ tinh mơ đến chạng vạng. Khi trời đã tối mịt, hoàng tử quay lại với người thợ săn của mình và nói: Ta muốn các khanh làm cho ta một việc lớn, anh em ạ. Mang chiếc quan tài cùng với cô gái đã chết này về cung điện cho ta, rồi đặt nó vào phòng ngủ, nhưng kín đáo, sao cho không ai được biết hoặc nghe nói đến. Hãy làm việc đó, và ta sẽ thưởng cho từng người bằng vàng và các thứ châu báu, sao cho đừng ai về trước.
Thưởng chúng tôi thì xin tùy chàng, họ nói. Chúng tôi lấy làm sung sướng, phục vụ chàng, không cần chuyện ấy thưa hoàng tử.
Họ nhấc chiếc quan tài pha lê lên, mang nó ra sân và đem về cung điện hoàng tử. Ở đó, họ mang vào cung điện và đặt nó vào trong phòng ngủ hoàng tử. Từ hôm ấy trở đi, hoàng tử không nảy ra ý nghĩ đi săn nữa. Chàng chỉ ngồi ở nhà, chẳng bao giờ rời căn phòng, cứ chầm chầm nhìn cô gái. Có chuyện gì xảy ra với con trai ta nhỉ? Hoàng hậu tự hỏi.
Biết bao lâu giờ đây, nó ở lại nhà, chẳng bao giờ rời căn phòng của mình hoặc để cho ai vào trong. Nó đang héo mòn và đau khổ, hoặc có thể nó đã bị ốm, ta phải đến thăm nó mới được.
Hoàng hậu vừa vào phòng hoàng tử, bà đã thấy cổ quan tài pha lê. Bà biết câu chuyện, bèn ra lệnh ngay là cô gái phải được chôn xuống đất, hợp với phong tục. Hoàng tử khóc đi ra vườn, hái một bó hoa thơm ngát và bắt đầu chải mái tóc của cô gái đẹp. Tết những vòng hoa lên bím tóc nàng, hoàn toàn đường đột cái bệnh tóc phù phép rời khỏi bím tóc cô gái, và nàng mở mắt thở dài, nhõm dậy khỏi chiếc quan tài pha lê và nói:
Ôi, tôi đã ngủ biết bao lâu.
Hoàng tử cả mừng, không lời nào tả xiết, cầm lấy tay nàng, chàng đưa nàng đến cha mẹ.
Cha mẹ hãy xem trời đã ban cho cái gì nào, chàng nói. Con không thể sống một phút nào không có nàng. Cha thân yêu và mẹ, mẹ thân yêu, hãy cho phép con cưới cô gái này.
Hãy cưới đi, con trai ta. Chúng ta không làm trái ý trời, mà một sắc đẹp như vậy chẳng dễ tìm trên khắp thế gian rộng lớn này.
Ý vua không cho phép để chậm, nên ngay hôm ấy họ tổ chức một bữa tiệc và lễ cưới vui được diễn ra. Thế là hoàng tử cưới con gái nhà buôn và họ cùng sống sung sướng.
Thời gian qua đi và cô gái muốn đi thăm bố và anh mình. Hoàng tử không phản đối việc đó, tất nhiên cả nhà vua nữa.
Đi đi, ngài nói, hãy về chào đi các con thân yêu ạ.
Con, hoàng tử ạ, hãy đi bằng ngựa để tự mình làm quen với đất đai và tập tục của chúng ta, trong khi vợ con sẽ về thẳng nhà bằng thuyền.
Thế là một con thuyền được đóng dành cho chuyến đi, thủy thủ đã được thuê và một thuyền trưởng được chỉ định cho con tàu. Cô gái xuống tàu và ra khơi, trong khi hoàng tử lên đường bằng ngựa. Thuyền trưởng khi thấy cô gái đáng yêu thì si mê sắc đẹp của nàng và bắt đầu làm phiền nàng bằng những sự chăm chút. Có gì mà phải sợ nữa, y nghĩ. Giờ đây, nàng ở trong tay ta và ta sẽ làm cho theo ý ta muốn. Hãy trao cho ta tình yêu của nàng đi, y nói với cô gái. Nếu nàng không làm, ta sẽ quẳng nàng xuống biển. Cô gái quay mặt với y, chẳng trả lời và òa khóc. Nghe những lời đe dọa của thuyền trưởng, một thủy thủ đến công chúa vào buổi tối mà nói: "Đừng khóc lóc cô gái ạ, hãy mặc quần áo thủy thủ của tôi vào, còn tôi sẽ mặc quần áo của nàng. Sau đó hãy lên bon, còn tôi ở lại trong phòng, cứ để cho thuyền trưởng quẳng tôi xuống biển, tôi không sợ, dù thế nào tôi sẽ bơi vào bờ, nhờ trời đất liền cũng ngay đây." Thế là họ thay quần áo, cô gái lên bon và thủy thủ nằm ở giường nàng. Đêm đến, thuyền trưởng lọt vào phòng nàng, tóm lấy thủy thủ và ném anh ta xuống biển. Lập tức thủy thủ lao vút đi vào bờ và đến sáng thì đã vào đến nơi an toàn. Khi thuyền đến nơi, các thủy thủ lên bờ và cùng với họ là cô gái. Nàng đi thẳng ra chợ, mua cho mình một bộ quần áo đầu bếp, mặc vào và kiếm một việc dưới bếp ở nhà cha mình. Chẳng bao lâu sau, hoàng tử đến nhà người lái buôn. "Xin chào cha," chàng nói. "Cha không biết con ư, con đã cưới con gái cha. Cô ấy ở đâu? Chắc rằng bây giờ cô ấy đã phải đến nơi rồi." Thuyền trưởng hiện ra và thuật lại như sau. "Như thế này thưa điện hạ, một tai nạn xảy ra, lệnh bà đang đứng trên bon, một cơn bão nổi lên, sóng dâng cao, lệnh bà bị choáng váng và trước khi chúng tôi có thể trở tay thì lệnh bà đã bị xô xuống biển và chết đuối." Hoàng tử đau xót và héo hon, nàng chẳng còn bao giờ từ nấm mồ xanh thẳm của mình trở về nữa. Hình như đó cũng là số nàng. Do đó, hoàng tử ở lại với bố vợ một lúc rồi lệnh cho người của mình sắp sửa cho chuyến quay về. Nhà buôn sửa soạn một bữa tiệc tiễn biệt lớn và mời những nhà buôn khác quý tộc cùng tất cả bà con họ hàng, trong đó có người em, bà già độc ác, người vợ dữ và viên thuyền trưởng. Họ ăn uống và vui đùa, rồi một người khách kêu lên: "Nghe đây, các vị là những người tốt bụng, thật thà, ai cũng ăn uống đủ cả. Vậy ta hãy nghe một câu chuyện. Ở đây chẳng ai có thể kể một câu chuyện hay ư?" "Đây đây," khắp phía vang lên. "Ai bắt đầu nào?" Người này không kể được, người kia cũng không. Trí nhớ của người thứ ba thì bị mờ đi vì rượu. Họ phải làm thế nào? Thế là họ quay sang người nhà của ông lái buôn. "Chúng tôi có một anh đầu bếp mới dưới bếp," ông nói. "Anh ta đã đi nhiều miền xa lạ, thấy nhiều điều hay và có thể kể một hai câu chuyện. Anh ấy làm được đấy." Nhà buôn gọi người đầu bếp ra. "Hãy mua vui cho các vị khách của ta," ông nói. Cô gái đầu bếp đáp lại: "Tôi sẽ kể cho các vị nghe cái gì đây? Một chuyện đầu tiên hay là chuyện thật ạ?" "Một chuyện thật." "Được thôi, tôi sẽ kể cho các vị nghe một câu chuyện thật nếu các vị thích. Chỉ xin một điều kiện, ai mà ngắt lời sẽ bị một muôi canh đổ lên đầu." Mọi người bằng lòng và cô gái bắt đầu kể lại mọi điều đã xảy ra đến với mình. "Thôi được," nàng nói. "Số là có một con gái nhà buôn. Một hôm cha cô đi ra nước ngoài và giao phó cô cho một người em trai. Ông chú bị lầm lạc vì sắc đẹp của nàng và không thể cho nàng lúc nào yên." Nghe nói chuyện về mình, ông chú nói: "Dối trá đấy các bạn ạ." "Dối trá ư? Được, hãy nhận lấy cái này." Và cô gái đầu bếp đập mạnh lên đầu hắn một muôi canh. Nàng kể tiếp câu chuyện của mình về người mẹ kế, mụ nhìn vào tấm gương thần ra sao và về bà già, bà đã đến tòa lầu đá trắng của hai chàng hiệp sĩ ra sao. Cả mụ mẹ kế lẫn bà già đều toáng lên: "Nhảm nào, không thể thế được." Thế là cô gái đập đầu cả hai người bằng cái muôi của mình và tiếp tục câu chuyện. Nàng nằm trong cổ quan tài pha lê ra sao, hoàng tử đã tìm thấy mình ra sao, là mình sống lại rồi cưới, rồi nàng đã lên đường thăm cha ra sao.
Viên thuyền trưởng cảm thấy khó chịu ở điểm đó và xin phép về nhà. Tôi bị đau đầu, y nói.
Chỉ đợi một lát thôi, hoàng tử nói.
Sau đó cô gái chuyển sang những việc làm độc ác của viên thuyền trưởng. Tất nhiên, y không thể chịu nổi điều ấy.
Cô ấy nói dối, y nói.
Đập vào đầu y một cái nên thân bằng cái muôi, rồi nàng liền vứt bỏ tấm áo choàng đầu bếp.
Em không phải là đầu bếp.
Nàng kêu lên với hoàng tử, em là người vợ thực sự của chàng.
Hoàng tử cả mừng và nhà buôn cũng vậy. Họ cùng nhào đến ôm hôn nàng, rồi sau đó họ mở cuộc xử.
Bà già và ông chú bị dựng đứng tựa vào cổng và bị bắn. Người mẹ kế độc ác bị buộc vào đuôi một con ngựa đực và được thả chạy băng trên cánh đồng. Xương của mụ tung theo gió. Còn viên thuyền trưởng thì bị đầy vào thay những người thủy thủ đã giúp công chúa. Từ hồi đó trở đi, hoàng tử, vợ chàng và nhà buôn cùng sống lâu dài và sung sướng.